Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Hòa thượng Thích Thiền Tâm sinh năm 1924, mất năm 1992, U Bà Di Bảo Đăng. Hòa thượng Thích Thiền Tâm sinh năm 1924 tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, Gò Công, xuất gia từ năm 13 tuổi. Năm 1964, Hòa thượng là viện trưởng sáng lập Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Hòa thượng Thích Thanh Từ, vị thiền sư nổi danh tại Việt Nam hiện nay, và Hòa thượng Thích Bủ Huệ, lúc đó là hai vị phụ tá của Hòa thượng Thiền Tâm. Trong khi điều hành Phật học Viện Huệ Nghiêm, Hòa thượng Thiền Tâm còn giảng dạy Phật Pháp tại phân khoa Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, làm giáo thọ tại các ni trưởng Dược Sư và Từ Nghiêm, phiên dịch và trước tác nhiều kinh sách giá trị hiện vẫn đồng được dùng cho việc tu học. Năm 1964 và năm 1965 hoàn thành công việc soạn thuật bộ sách Phật học tinh yếu gồm 3 cuốn dài trên 1.200 trang. Năm 1965 và năm 1966, Ngài hoàn tất việc biên soạn quyển Niệm Phật Thập Yếu gồm 10 chương dài gần 400 trang, kể luôn các phần bổ túc sau này, trên 50 trang vào năm 1979 và năm 1980. Năm 1966 và năm 1967, Ngài hoàn tất hai quyển kinh sách Duy Thức Học Cương Yếu gần 300 trang, sách giảng dạy hầu hết các phần quan yếu trong bộ môn Duy Thức Học, và Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, còn gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, trên 150 trang. Đây là quyển Mật Tông giảng dạy và xiển dương về oai lực của chú Đại Bi, một thần chú rất phổ thông và đang được dùng trong hầu hết các khóa lễ hiện nay nơi Phật tự. Năm 1974, Hòa thượng Thiền Tâm xin từ chức viện trưởng Phật học Viện Huệ Nghiêm vào núi ẩn tu giữa hàng ngàn rắn độc. Năm 1992, nhằm ngày 14 tháng 12 dương lịch, Hòa thượng viên tịch, thọ 68 tuổi. 3 ngày sau trong lễ khai mộ của Ngài, mọi người hiện diện đều trông thấy một đôi kim xà màu vàng rực rỡ, dài khoảng 2 thước tay, bò đến trước đầu mộ của Đại sư, nằm im một chốc. Đoạn cất đầu ngó lên Ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt, gật đầu 3 lượt. Các hình ảnh về đôi kim xà này đều đã được ghi nhận đầy đủ bằng hình chụp và video. Phú An là một thôn nhỏ nằm trong tổng Đại Ninh thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt. Dân số nơi đây vào năm 1968 chỉ có chừng 50 nóc nhà, mà trong đó khoảng 10 nhà là người Kinh, người Việt. Số còn lại là người Thượng, dân tộc thiểu số. Đa số nhà người Kinh thì ở gần bên quốc lộ Đà Lạt, Sài Gòn, tức là quốc lộ số 20. Còn nhà sàn của người Thượng thì nằm sâu trong rừng, cách quốc lộ khoảng chừng 3 hay 4 cây số. Thôn này nằm trên bờ sông Đại Ninh, còn gọi là sông Đa Nhiêm, vì ở thượng nguồn của con sông này trên Đà Lạt có đập thủy điện Cao Thế Đa Nhiêm, chiều ngang của con sông rộng chừng 300 thước, chảy từ hướng Tây của ấp qua hướng Nam đông nam của vùng Đại Ninh, với một dòng nước ngọt êm đềm, hiền hòa và mang nhiều chất phù sa màu mỡ đã làm cho đất đai của vùng này từ lâu trở nên vô cùng phong phú. Hương Quang Tịnh Thất là nơi của cố hòa thượng Thích Thiền Tâm ẩn tu, không nằm sát ngoài quốc lộ như đa số nhà của các người kinh khác trong thôn, mà lại là nằm sâu bên trong, sát với khu vực của người thượng. Cho nên muốn vào đến chỗ trú xứ của ngài thì phải đi bộ một khoảng đường rất xa, mất gần cả giờ đồng hồ mới tới. Vùng Phú An này vào thời gian năm 1968 đặc biệt là chỗ của cố hòa thượng tịnh tu, vì là nơi rừng núi ít người lai vãng, và có lẽ cũng vì ở gần sông suối nên có rất nhiều loài rắn khác nhau. Theo lời ngài kể lại thì trong gần nửa năm đầu tiên về ẩn tu nơi đây, ngài gặp nhiều thứ rắn độc khác nhau, to có, trung bình có, nhỏ có. To thì cỡ bằng cột nhà, trung trung thì bằng bắp vế, nhỏ thì bằng bắp chân, cườm tay trở xuống. Có đôi lúc sau khi làm vườn xong, đến khi trở vào thất thì thấy rắn nó quấn đuôi trên ngạch cửa thòn mình xuống, hạ miệng, le lưỡi thở khè khè. Ban đầu thì ngài cũng có ý sợ, chần chờ không dám bước qua. Nhưng rồi nghĩ không lẽ đứng ở ngoài sân hoài, hay là dùng cây đập đuổi thì gây thù oán khó lòng. Thôi thì cứ niệm Phật mà bước ngang qua đại, rủi có bị nó cắn chết thì mình cũng quy tây, càng tốt chứ sao. Rồi ngài nhiếp tâm niệm Phật và nghĩ đến phép từ bi quán. Đoạn nhắm mắt đi ngang qua cửa, con rắn đánh đu mình qua bên này, bên kia phạm vào mắt, vào cổ, lạnh ngắt. Mà ngài vẫn cứ làm tỉnh bước đi, đến khi vào trong thất xong, mới mở mắt nhìn lại, thì nó cũng vừa buông mình ra, rớt xuống đất, nghe một cái đuổi, rồi bò ra ngoài rừng đi mất. Lại có lần khác, sáng sớm thức dậy để sửa soạn vào lễ khóa, ở khóa lễ, vừa bước chân xuống đơn, tức là cái đi văn nhỏ, bề ngang khoảng 8 tấc, bề dài khoảng 2 thước rưỡi của người tu, thì ngài có cảm giác như là đạp trúng phải vật gì tròn tròn và mềm mềm. Ngó xuống, té ra đó là một con rắn hổ đen thui, to bằng bắp chân, đang nằm khoanh một đống ở dưới chân giường. Ngài nghĩ, cha chà, mình đạp trúng nó một cái mạnh như vậy, chắc nó cắn mình quá. Liền niệm A-di-đà-phật 5-7 câu rồi đứng chết chân tại chỗ chứ không dám nhúc nhích. Còn con rắn kia dù bị ngài đạp trúng mà nó cũng không có phản ứng gì hung hăng hết. Y từ từ cất đầu lên nhìn ngài một hồi, rồi le cái lưỡi đỏ lòm ra khè khè mấy cái, đoạn nằm im trở lại. Lúc đó ngài mới dám bước đi, vừa mở cửa ra vừa niệm Phật, mà bảo với y ta rằng, thôi sáng rồi, đạo hữu cũng nên về đi để cho thầy còn niệm Phật nữa. Tưởng đâu nói khơi khơi vậy rồi thôi. Không dè, y ta dường như biết nghe, nên y mới từ từ bung mình ra dài cả mấy thước, chậm chậm bò đến cửa một cách êm ái hòa bình, rồi ra ngoài rừng mất dạng. Một lần khác nữa, đêm đó ngài niệm Phật và trì chú đại bi đến khuya mới xong. Vừa bước một chân xuống cầu thang thì ngài đạp phải lên một đống gì đó đen thui to tướng. Ngài biết chắc là rắn, quen với mấy người quá xá rồi, nhưng cũng làm tỉnh niệm A-di-đà-phật một hồi. Đoạn bước đến bàn viết, vặn đè lên cho tỏ để xem, thì thấy một con rắn quá to, không biết làm sao mà nó lọt vào nhà được, trong khi cửa nẻo đã cứng đóng kín rồi. Sau này mới biết chúng nó là các loại rắn thần, đang cuộn tròn một đống bên cạnh đôi dép của mình. Nó nhìn ngài, ngài nhìn nó, hai bên làm thinh gối nhau một chập. Ngài vừa niệm Phật vừa hỏi, có phải đạo hữu vào đây để nghe kinh, nghe niệm Phật không? Nếu phải vậy thì gật đầu ba cái cho thầy biết đi. Rắn ta liền ngược đầu ba cái. Cố hòa thượng biết rằng đây là loại rắn linh, cũng ưa tu niệm chứ không có ý gì muốn làm hại mình. Cũng như các lần trước, ngài mở cửa ra bảo thôi đạo hữu hãy về đi, và y ta nhìn ngài với ánh mắt hiền lành rồi từ từ bò ra ngoài đi mất. Từ đó trở đi, mỗi lần làm vườn hay tình cờ gặp phải các người bạn dài thòn này, thấy dễ sợ này, thì ngài niệm Phật cho nó nghe một hồi, rồi mạnh ai nấy đi đường nấy, việc ai nấy làm, chứ không có xảy ra chuyện gì khác lạ cả. Biết vùng này có nhiều loại rắn linh mến mộ tu hành như vậy, nên ngài mới làm pháp du già thí thực, hồi hướng công đức tu niệm của mình để bố thí đến cho loài rắn, và nói rằng, nói khơi khơi một mình nhưng dùng tâm tưởng và tác ý cho loài rắn được nghe. Vì khác loài nhau nên từ nay nếu như quý vị muốn nghe kinh chú và niệm Phật để tu theo thì cứ ở ngoài sân, chớ đừng có vào trong thất của thầy nữa. Sau vài lần truyền lệnh như thế rồi thì từ đó về sau tuyệt nhiên không có một con rắn nào vào trong cốc nữa. Nơi miền rừng núi cao nguyên này thường thì có rất nhiều gò mối lớn, đặc biệt của miền Sơn Cước. Chính chỗ thất mà ngài đang ở, Phương Liên Thất, cũng nằm trên một gò mối lớn. Hầu hết gò mối đều là ổ hang của rắn, rắn làm hang trong đó để ăn mối. Gò mối càng lớn bao nhiêu thì rắn ở trong đó càng nhiều và càng to bấy nhiêu. Như vừa lượt qua căn tỉnh thất của ngài ở, thất được xây cất trên một gò mối lớn đã được san bằng. Vì vậy nên có nghĩa là trên mặt đất thì Cố hòa thượng ở, còn dưới mặt đất là rắn ở. Hòa thượng đã vô tình sống chung hòa bình với cả đống rắn độc mà không hay biết chi hết. Sở dĩ các con rắn này nó không làm hại chi đến ngài là vì cứ mỗi tối khi ngài niệm Phật trì chú hoặc lễ bái sám hối tụng kinh thì các y ta nằm im ở dưới nền nhà hoặc là bò lên mặt đất rồi an bình nằm tại chỗ để nghe và tu theo. Đây là lý do vì sao mà ngài mới dọn về, như đã có lượt qua trong phần trước, là ở dưới chân giường cầu thang bỗng nhiên có rắn xuất hiện, con nào con nấy cũng dài đến cả mấy thước, to bằng vấp vế, nằm một đống đen thui trong cốc mà ngài không hiểu vì sao nó lại vào thất được. Trong khi ngài đã đóng cửa nẻo kỹ lưỡng hết rồi, nhờ tu theo bằng cách dựa hơi hòa thượng, các ông già này dần dần trở nên linh thông biến hóa được. Do bị thầm cảm ơn trọng đại đó, cho nên các y ta kính lễ Cố hòa thượng như bậc cha thầy, còn các y ta thì giữ bổn phận của con hay cháu đệ tử. Vì thế nên từ đó về sau, loài rắn này trở nên hiền hòa, chẳng những nó không làm cho ngài bực bội hay gây thương tổn chi, mà trái lại còn âm thầm theo bảo vệ cho sư phụ nữa. Hết phần 1.